chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết tám hòa thượng ở Trung Nhạc Thần Miếu vốn là dân trộm cướp, được Trần Hữu Lượng giới thiệu đầu quân làm đệ tử của Viên Chân. Triệu Mẫn trả lời không đúng mật hiệu, bọn chúng liền ra tay tấn công. Trương Vô Kỵ ngồi chắn trước mặt nàng, lãnh đòn, hoàn toàn dựa vào Cửu Dương Thần Công hộ thể và phản kích, làm 7 tên ác tăng chết tại chỗ bằng cách mượn sức, đánh sức, đã vậy còn có ích. Kinh lạc nửa người bên phải của chàng nhờ họ đánh mà thông suốt. Tên thứ 8 chạy ra cổng, hai người phải vận chút sức tàn, ném tấm thánh quả lệnh vào giữa lưng của y mới kết thúc được. Hai người nằm giữa các xác chết, chờ khí lực phục hồi, mơ màng, thiếp đi. Mãi đến trưa hôm sau, nghe tiếng động lạ, họ mới tỉnh dậy. Tên Tần Lão Ngũ cầm đao chém vào đầu Vô Kỵ, đao bật ngược lại, vỡ ốc chết tươi. Tên còn lại là Thọ Nam Sơn rất nhút nhát, bị Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn khống chế, sai khiến y thành một người giúp việc rất chu đáo. Thọ Nam Sơn khai báo, Viên Chân bắt Tạ Tốn mang về giam ở Thiếu Lâm Tự, Không Văn Đại Sư viết thiếp giao cho các đệ tử của Viên Chân đi mời các môn phái bang hội đến dự Đồ Sư Anh Hùng Hội vào Tuyết Đoan Ngọ. Thọ Nam Sơn phục vụ qua 20 ngày, sức khỏe Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn phục hồi hoàn toàn, họ thả cho y về sống ở phương Nam, rồi hai người cải trang thành đôi thanh niên nam nữ đến xin tá túc nhà vợ chồng người nông dân già dưới chân núi Thiếu Thất để tùy cơ hành sự.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
À, tiểu cô nương hãy trú thật với già đi. Có phải là cô cùng với Tình Lan trốn cha mẹ, bỏ nhà đi hay không?
Triệu Mẫn nghe bà lão nói đúng tim đen, bất giác đỏ mặt, nghĩ bụng bà lão này thật tin đời. Nghe kiểu nói, xem ra không phải là một bà già nhà quê tầm thường. Bèn ngắm kỹ thêm một lượt, thấy bà lưng còng tóc bạc, nhưng hai mắt long lanh có thần, không chừng còn giỏi võ nghệ. Triệu Mẫn nghĩ Trương Du Kỳ có vẻ nông phu, chứ như nàng thì diện mạo cử chỉ, lời lẽ chẳng giống gái quê chút nào. Bèn ngượng ngùng nói.
Dạ, bà đoán không sai. Cháu không chẳng dám giấu nữa. Tăng ca ca đây chơi với cháu từ thuở nhỏ lận. Cha cháu thấy nhà anh ấy nghèo quá nên không chịu gả cháu. Mẹ cháu thấy cháu định quyên sinh, cho nên đứng ra giúp cháu cùng với anh ấy trốn khỏi nhà. Mẹ cháu dặn rằng á, vài ba năm sau, khi nào hai đứa bọn cháu có con có cái á, thì lúc đó hãy về. Bây giờ cha cháu không chịu cũng không xong rồi.
Nàng nói mà mặt đỏ bừng, chốc chốc lại liếc trộm Trương Du Kỳ một cái, vẻ đầy tình ý. Ngừng một chút lại nói tiếp.
Nhà cháu ở Đại Đô cũng có tiếng tăm lắm. Cha cháu thì làm quan. Chúng cháu mà bị bắt lại thì A Ngu Ca thế nào cũng bị cha cháu đánh chết đó. Bà ơi, bà đừng có kể cho ai biết nha.
Bà lão cười ha hả, gật đầu lia lịa nói.
Hồi trẻ ta cũng có tính phong lưu. Cô nương yên tâm đi, và sẽ nhường buồn cho đôi vợ chồng son. Nơi đây vắng vẻ heo hút lắm, người nhà cô nương chẳng tìm đến đâu. Mà dù có kẻ nào gây khó dễ với cô cậu, già này cũng không để yên đâu.
Bà lão thấy Triệu Mẫn xinh xắn dịu dàng, vừa gặp đã đem chuyện tư tình kể cho bà nghe. Bà liền có hảo cảm, quyết ý ra tay trợ giúp, tán thành cho hai người nên duyên. Triệu Mẫn nghe lời bà lão, biết bà cũng là nhân vật võ lâm, ở đây sát chùa Thiếu Lâm, không biết bà với Thành Côn là bạn hay thù. Mọi chuyện phải thật cẩn thận, không được để lộ chút sơ hở nào. Thế là nàng sụp lại rồi nói.
Dạ, bà chịu che chở cho bọn cháu xin đa tạ. A Ngu ca ca, mau tạ ơn bà đi.
Trương Du Kỵ y lời nàng, chắp tay vái tạ. Bà lão cười hì hì gật đầu, nhường luôn gian buồn. Ra ngoài kê gián làm giường, trải cỏ làm nệm. Hai người vào buồn rồi, Trương Du Kỵ nói nhỏ. ông già Tứ Rào lúc nãy hả? Bản lĩnh còn lợi hại lắm đó. Muội có thấy không? Triệu Mẫn nói.
Thiếu công nhận ra.
Trương Du Kỳ đáp. Ông ta hả? Gánh hai thùng nước phân rất là nặng. Không thấy sóng sánh chút nào. Nội công á, chắc là phải cao cường lắm. Triệu Mẫn hỏi.
Nhưng mà so với chàng thì sao hả?
Trương Du Kỳ cười đáp. Thì để ta thử đã. Không biết có hơn không? Nói đoạn liền bế Triệu Mẫn đặt ngang trên vai, như thể đang gánh nước. Triệu Mẫn cười khúc khích.
Chàng coi thiết như gánh phân hả?
Bà lão ở gian ngoài nghe tiếng hai người đùa cợt thân mật thì có chút ngờ vực ban đầu cũng đã tan biến cả. Bữa tối hôm ấy, hai người dùng bữa chung với hai vợ chồng ông lão. Thức ăn cũng có thịt gà, thịt heo hẳn hoi. Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn cố ý làm như một cặp tình nhân thắm thiết trốn nhà ra đi. Thi thoảng len lén nắm tay nhau, lưu luyến không rời. Ban đầu hai người chỉ làm bộ, về sau thì thành thật. Bà lão nhìn thấy thì tủm tỉm cười, còn ông lão làm như không để ý, chỉ cắm cúi ăn. Ăn xong, Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn vào buồng cài thế lại. Hai người trong nút ăn đùa cợt giả giả thật thật, không ngờ cả hai đều động tình. Triệu Mẫn má đỏ hay hay nói nhỏ.
Nè, chúng mình chỉ giả vờ thôi đó, chứ không có làm thật đâu nghe.
Trương Du Kỵ ôm nàng vào lòng mà hôn lấy hôn để, cũng thì thầm. Nếu như chỉ giả vờ, vài năm sau lấy đâu con cái bồng về khoe gia gia. Triệu Mẫn e thẹn.
Thì ra chàng núp ở đằng sau nghe lén tiếp nói chuyện với bà lão.
Trương Du Kỵ tuy nói đùa như vậy, nhưng nghĩ lại mình với chú Chỉ Nhược đã ước định hôn nhân, tuy mai đây lấy được cả hai nàng thì càng hay, song phải sau khi kết hôn với chú Chỉ Nhược chàng mới có thể tính chuyện nên duyên với Triệu Mẫn. Lúc này chàng đang ôm người ngọc trong tay, ý loạn tình mê, song vẫn cố dằn lòng, chỉ hôn lên môi nàng, má nàng, rồi đặt nàng nằm trên giường, còn chàng ra ngồi trên tấm ván cạnh giường. Điều tức giận công, dẫn hành cửu dương chân khí đủ 12 vòng, rồi mới ngủ. Triệu Mẫn mặt nóng bừng, lòng xao động, trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Đến tận khuya, đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe có tiếng bước chân từ xa đến gần. Ai đó đã tới ngay trước cửa. Triệu Mẫn vội lay Trương Du Kỵ. Vừa hay chàng cũng đã nghe thấy và tỉnh giấc. Giơ tay sang để lay nàng. Tay hai người gặp nhau, nắm chặt lấy nhau. Chỉ nghe ngoài cửa có tiếng nói.
Chào vợ chồng Đỗ huynh. Cố nhân đêm khuya tới thăm, liệu có vô lễ hay không đây?
Lát sau tiếng bà lão trong nhà nói.
Thành Hải Tam kiếm đó phải không? Vợ chồng ta từ xuyên Tây xa xôi hẻo lánh đến tận đây, coi như đã sợ ngọc chân quán của các ngươi rồi. Chúng ta xích mích với nhau chẳng qua chỉ vì một chuyện nhỏ, hoàn toàn không phải là thâm cừu đại quán gì. Vì ta bao nhiêu năm, ngọc chân quán hà tất cứ phải ép cho bằng được vậy? Các người đáng sợ thật đó.
Người bên ngoài cười ha hả nói.
Nếu như hai vợ chồng Đỗ huynh sợ thiệt á, thì hãy rập đầu lại bọn ta ba cái đi. Ngọc Chân Quán á sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ.
Cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, bà lão nói.
Tin tức của các vị linh thông quá, tìm đuổi tới tận đây.
Trăng mới quá ngày rằm, ánh bạc tràn ngập mặt đất. Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn nhìn qua khe gián trên tường, thấy bên ngoài có ba đạo sĩ đội mũ màu vàng, người đứng giữa râu ngắn đang tua tủa, vừa lùn vừa mập, nói:
Vợ chồng Đỗ huynh định rập đầu tạ tội, hay muốn dùng song cầu và liên tử thương một phen sống mới hả?
Bà lão chưa kịp đáp, ông lão cầm điếc đã hùng dũng bước ra trước cửa, tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn ba đạo sĩ. Bà lão bước tới đứng bên trong. Đạo sĩ mập lùn hỏi:
Đỗ lão tiên sinh, sao không hé miệng? Hay là không thèm nói chuyện với Thanh Hải Tam Kiếm?
Bà lão nói:
ông bị biết mà, không nghe thấy bà gì nói gì đâu.
Gã mập lùn ồ lên một tiếng nói:
điếc quá, điếc quá. Cái tài nghe gió nhận biết khí giới của Đỗ lão tiên sinh là một tuyệt nghệ trong võ lâm. Sao mà lại để bị điếc vậy hả?
Gã đạo sĩ cũng mập nhưng không lùn, rút kiếm ra nói:
Võ Bách Đường, Dịch Tam Đường, tại sao hai vị còn sử dụng binh khí?
Mà lão là Dịch Tam Nương đáp:
Má đạo trưởng, tính tình đạo trưởng vẫn nóng nảy ha. Còn hai vị Thiệu đạo trưởng, mấy năm không gặp, tóc đã bạc hết rồi. Trời ơi, mấy việc nhỏ như vậy mà nhìn không ra, như vậy có khổ không?
Hai tay bà lão đột nhiên chung lên, thanh quang loang loáng, mỗi tay cầm ba đoạn đao dài chưa đến nửa thước, hai tay cả thảy sáu đoạn đao. Ông lão cầm điếc Đỗ Bách Đường cũng dung tay, hai tay cầm cả thảy sáu đoạn đao từ bao giờ. Cứ thấy ông lăn đao từ tay trái sang tay phải, đao từ tay phải lăn sang tay trái, các ngón tay cứ đan vào nhau thuần thục vô cùng. Ba đạo sĩ ngẩn ra, trong võ lâm chưa từng gặp loại binh khí này bao giờ. Là phi đao ấy, nhưng phi đao đâu có thủ pháp như thế. Đỗ Bách Đường vốn uy chấn xuyên tay nhờ cặp song câu, còn vợ ông Dịch Tam Nương thạo dùng liên tử thương. Này hai vợ chồng họ lại từ bỏ món binh khí quen sử dụng mấy chục năm, vậy thì 12 cái đoạn đao này hẳn phải có chiêu số cực kỳ lợi hại và quái dị. Gã đạo sĩ mập lùn tên Mã Pháp Thông dung trường kiếm miệng ngâm:
Tam tài kiếm trận, thiên địa nhân.
Gã đạo sĩ mập râu ngắn thiệu hạt đọc tiếp:
Điện trục tinh trì, xuất ngọc chân.
Ba đạo sĩ bước giãn ra, đi xung quanh hai vợ chồng họ Đỗ. Trương Du Kỳ thấy ba đạo sĩ lúc qua trái, khi thì qua phải, lúc chạy ngang chạy dọc, tưởng là tam tài mà không phải tam tài. Ba trường kiếm dệt thành một cái lưới tia sáng, nhưng chưa hề tấn công đối phương. Khi ba đạo sĩ chạy tới 7-8 bước rồi, Trương Du Kỳ nhận ra đạo lý bên trong thì nghĩ thầm: Mà gã đạo sĩ này thật là giáo hoạt, miệng nói tam tài kiếm trận, kỳ thực ngầm sử dụng chính phản ngũ hành đây. Nếu như mà đối phương tưởng thật cái phương vị tam tài thiên địa nhân mà phá giải thì sẽ xa vào ngũ hành trận, khó mà thoát chết. Ba đạo sĩ bày ngũ hành kiếm trận, mỗi người đảm trách biến hóa sinh khắc từ 1 đến 2 hành, kết hợp kinh công với kiếm pháp, phải nói rằng uy lực không phải tầm thường. Còn vợ chồng họ Đỗ thì dựa lưng vào nhau, 4 cánh tay loang loáng ánh bạc, 12 cây đoản đao của họ đổi qua đổi lại, không phải chỉ tay nọ đổi sang tay kia, mà đao của Đỗ Bách Dương còn đổi sang tay của Dịch Tam Nương, đao của Dịch Tam Nương đổi sang tay của Đỗ Bách Đường. Nhưng không một cái đao nào tuột tay rơi xuống hoặc bay đi, cứ qua lại như con thoi liên tục. Triệu Mẫn xem thấy lạ hỏi nhỏ:
Bọn họ bày cái trò gì vậy?
Trương Du Kỳ cao mày không đáp, xem thêm một hồi rồi nói:
À, ta hiểu rồi, bọn họ sợ môn á sư tử hống của nghĩa phụ ta.
Triệu Mẫn hỏi:
Sư tử hống là cái gì?
Trương Du Kỳ gật đầu, bỗng cười nhạt nói:
Tài nghệ chỉ bao nhiêu mà cũng đòi đồ sư phục hổ sao?
Triệu Mẫn chẳng hiểu nổi hỏi:
Chàng nói cái gì mà như đánh đố vậy?
Trương Du Kỳ hạ giọng thầm thì: Cả năm người này á đều là kẻ thù của nghĩa phụ ta. Ông lão kia sợ một sư tử hống của nghĩa phụ nên tự đâm thủng màng nhĩ cho tiếc tai đó. Chỉ nghe tiếng len ken ròn rã, năm người kia đã giao đấu với nhau. Thanh Hải Tam Kiếm tấn công liên tiếp 5 lần, đều bị hai vợ chồng họ Đỗ gạt ra cả. 12 cái đoạn đao của họ đổi qua đổi lại, dưới ánh trăng dệt thành 3 dòng sáng bao quanh thân hình. Thủ hộ cực kỳ nghiêm mật, Thanh Hải tàn kiếm tấn công lâu vô dụng, chuyển sang phòng thủ. Đỗ Bách Đường liệt xông tới, đoạn đao đâm vào bụng dưới gã đạo sĩ gầy nhỏ tên Thiệu Yến. Trong võ học có câu: dài một tấc, mạnh một tấc, ngắn một tấc, hiểm một tấc. Đoạn đao dài chưa đến 5 tấc, thành ra nguy hiểm vô cùng. Lão đâm liền 3 đao, toàn là đoàn sát thủ, không hề phòng bị thân mình. Trường kiếm của Mã Pháp Phong và Thiệu Hạt đâm tới đều bị đoạn đao của Dịch Tam Nương gạt đi. Bởi hay hai vợ chồng luyện môn đao pháp này, một công một thủ phối hợp chặt chẽ, người tấn công cứ việc tấn công, người phòng thủ cứ việc phòng thủ, không phải lo cả hai bề. Thiệu Yến bị đâm liền 3 đao, chân tay luống cuống, liên tiếp thối lùi. Đỗ Bách Đường vẫn không ngừng tấn công, mũi đao nào cũng nhắm toàn chỗ yếu hại, càng lúc càng nguy hiểm. Thiệu Hạc hú lên một tiếng, kiếm chiêu biến đổi, cùng với Mã Pháp Không hai kiếm từ bên cạnh đánh vào, kết thành lưỡi kiếm chặn Đỗ Bách Đường ở ngoài xa 3 thước. Thanh Hải Tam Kiếm phòng bị chặt chẽ, tưởng chừng có tạt nước cũng không lọt vào nổi. Tư Du Kỳ cười khẩy, ghé tai Trừ Mẫn nói: cả ba đạo pháp lẫn kiếm pháp kia đều luyện tập để đối phó với nghĩa phụ ta đó. Mùi xem nè, họ cứ thủ nhiều công ít thì có đánh nhau suốt cả ngày đêm cũng bất phân thắng bại mà. Quả nhiên Đỗ Bách Đường công mấy lần không vào được, lại bỏ công quay về thủ. Triệu Mẫn nói nhỏ:
Kim Mao Sư Dương võ công trác tuyệt như vậy, năm kẻ kia chỉ dựa vào thủ thôi, làm sao thắng nổi đây?
Chỉ thấy năm người kia đao kiếm qua lại, thay đổi 7-8 loại chiêu số, nhưng vẫn không phân thắng bại. Mã Pháp Thông đột nhiên quát lên:
Dừng tay!
Y nhảy ra khỏi vòng chiến. Đỗ Bách Dương cũng lùi lại, chồm râu bạc phiêu động, trông có vẻ rất uy thế. Mã Pháp Thông nói:
Phò đao pháp này của vợ chồng Đỗ huynh, cốt luyện là để giết sư tử phải không?
Dịch Tam Nương hừ một tiếng nói:
Nhãn quan của Mã đạo trưởng lợi hại.
Mã Pháp Thông nói tiếp:
Vợ chồng Đỗ huynh có mối thù bị Tạ Tốn giết con, không thể không báo được. Nếu đã biết kẻ thù đang ở trong Thiếu Lâm tự, sao không sớm thanh toán hắn đi?
Dịch Tam Nương liếc y thăm dò rồi nói:
Đó là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, không dám phiền đạo trưởng nhọc lòng.
Mã Pháp Thông đáp:
Chuyện xích mích giữa Ngọc Trần Quán với vợ chồng Đỗ huynh, đúng như Dịch Tam Nương vừa nói, đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để đôi bên thí mạng đánh nhau đâu. Chỉ bằng chúng ta đối thù thành bạn, liên thủ với nhau đi tìm Tạ Tốn có phải hơn không?
Dịch Tam Nương hỏi:
Không biết Ngọc Chân Quán có thù gì với Tạ Tốn vậy?
Mã Pháp Thông đáp:
Không có thù quán gì cả.
Dịch Tam Nương hỏi:
Không có thù quán gì với Tạ Tốn, tại sao lại khổ công luyện tập môn kiếm pháp làm gì? Chiều số của hai môn võ công chúng ta đều chung một gốc, chỉ dùng để khắc chế Thất Thương Quyền.
Mã Pháp Thông nói:
Nhãn lực của Dịch Tam Nương lợi hại thiệt đó. Chẳng giấu gì, người có con mắt tính đời như vậy. Ngọc Trần Quán chỉ muốn mượn thanh đao Đồ Long xem chơi một chút thôi.
Dịch Tam Nương gật đầu, dùng ngón tay viết nhanh lên lòng bàn tay Đỗ Bách Đường mấy chữ gì đó. Đỗ Bách Đường cũng viết lên lòng bàn tay Dịch Tam Nương mấy chữ. Hai vợ chồng dùng ngón tay thay lưỡi, trao đổi một hồi, rồi Dịch Tam Nương nói:
Vợ chồng chúng tôi chỉ mong báo thù, dấu chết cũng cam lòng. Còn thanh đao Đồ Long, quyết không muốn đụng tới.
Mã Pháp Thông mừng nói:
Như vậy thì hay lắm. Năm người chúng ta liên thủ, xông vào Thiếu Lâm tự. Vợ chồng Đỗ huynh giết người báo thù. còn Ngọc Chân Quán lấy thành đào đồ long. Tề tâm hiệp lực dễ thành đại công lắm. Đôi bên toại ý, hòa khí là không bị tổn thương.
Thế là năm người đập tay ước định, thề độc với nhau. Vợ chồng họ Đỗ bèn mời ba đạo sĩ vào nhà bàn kỹ kế sách báo cừu đoạt đao. Thanh Hải Tam Kiếm vào ngồi xuống rồi, thấy trong buồng đóng cửa, muốn vào ngó qua xem có ai khác nữa không. Dịch Tam Nương cười nói:
Ba vị khỏi cần nghi ngại, trong đó là một cặp trai gái từ đại đô tới. Hai đứa nó tư tình trốn nhà ra đi. Đứa con gái đẹp như ngọc nữ, đứa con trai thì hình dáng thô lỗ, cả hai không biết tí võ công nào hết.
Mã Pháp Thông nói:
Tam Nương đừng trách, chẳng phải chúng tôi không tin hai ông bà đâu, chỉ vì chúng ta đang liệu tính một việc quá trọng đại. Phạm vào điều kỹ của hào kiệt thiên hạ, nếu để tin này lộ ra thì chỉ e.
Dịch Tam Nương cười nói:
Ê, hey, bọn mình đánh nhau chán chê mà hai đứa vẫn ngủ như khúc gỗ à. Má đạo trưởng cẩn thận, muốn tự mình xem xét lại cho chắc, cũng tốt.
Nói đoạn, bà lão tiến tới đẩy cửa, nhưng cửa buồng khó cài thêm bên trong. Trương Du Kỵ muốn khoa năm người này dò la manh mối để cứu Tà Tốn, nên chàng yên dội ra tay. Chàng lật đật cưỡi giày ôm Triệu Mẫn, kéo chăn đắp lên người, giả vờ như đang ngủ. Chỉ nghe cạch một tiếng, then cửa đã bị Thiệu Hạc đẩy gãy. Dịch Tam Nương cầm cái nến bước vào buồng, Thanh Hải Tam Kiếm theo sau. Trương Du Kỵ thấy ánh nến, mắt nhắm mắt mở tròn dậy, ngơ ngác nhìn Dịch Tam Nương. Mã Pháp Thông giơ kiếm đâm vào yết hầu của chàng, xuất chiêu vừa nhanh vừa hiểm. Trương Du Kỵ kêu ối một tiếng kinh hoảng, nửa thân trên nhào về đằng trước, quá ra đưa cổ đón mũi kiếm. Mã Pháp Thông rụt tay thu kiếm lại, nghĩ thầm người này quả nhiên không biết tí võ công nào hết. Nếu là kẻ biết võ, dù to gan đến mấy cũng đã né tránh thế kiếm vừa rồi của y. Triệu Mẫn ầm ừ vài tiếng, làm như chưa tỉnh giấc hẳn, đôi má hồng hồng, dưới ánh nến trông kiều diễm lạ thường. Thiệu Hạc nói:
Dịch Tam Nương nói không sai, là ra ngoài thôi.
Năm người bỏ đi ra ra ngoài. Trương Du Kỵ xuống khỏi giường, xỏ dài vào, chỉ nghe Mã Pháp Thông nói:
Vợ chồng Đỗ Huynh có biết đích xác Tà Tốn đang ở trong chùa Tiếu Lâm hay không?
Dịch Tam Nương đáp:
Cái đó là chắc chắn rồi. Tiếu Lâm tự đã gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ vào dịp tiết quan ngọ đến chùa dự đồ sư đại hội. Giá dụ họ chưa bắt được Tà Tốn thì còn mặt mũi nào đi quần hùng nữa.
Mã Pháp Thông từ một tiếng lại nói:
Trong kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm chết bởi tại Tà Tốn. Đệ tử Thiếu Lâm dù tăng hay tục cũng không thể không báo thù này. Vợ chồng Đỗ Huynh chỉ cần chờ đến tiết đoan ngọ vào chùa Thiếu Lâm, mở to mắt xem kẻ thù giơ cổ chịu chém thôi. Không tốn hơi sức thì đã trả được món nợ máu rồi. Đỗ Huynh tội gì phải quỷ đôi tay lại mạo hiểm đắc tội với phải Thiếu Lâm nữa chứ?
Dịch Tam Nương cười khẩy nói:
Hey, ông ấy đã chọc thủng hai tay là từ 5 năm trước ghê rồi. Đứa con yêu độc nhất của vợ chồng ta bị ác tặc Tà Tốn giết hại. Mối thù của vợ chồng ta đối với hắn sâu như biển. Chúng ta đâu cần nhờ tay kẻ khác trả thù chứ. Khi vợ chồng ta gặp tên ác tặc Tà Tốn, việc đầu tiên của lão bà này là sẽ tự chọc thủng hai tay mình. Vợ chồng ta quyết cùng chết với hắn một lần. Ôi, từ ngày đứa con ta bị hắn giết đi, vợ chồng ta chẳng còn chết sống nữa. Đắc tội với phái Thiếu Lâm hay phái Võ Đan có gì khác nhau đâu. Bị băm dầm trăm nhát hay ngàn nhát đau cũng vậy mà thôi.
Trương Du Kỵ ở trong buồng nghe giọng bà lão oán hận tới mức kinh tâm động phách thì nghĩ thầm: Năm xưa nghĩa phụ bị thành côn làm hại, bao nhiêu oán hận ông đem trút hết xuống đầu những người vô tội. Hai vợ chồng họ Đỗ này xem ra vốn không phải là người xấu, chỉ vì thương đứa con yêu bị thảm tử nên mới rắp tâm giết nghĩa phụ ta để báo thù thôi. Mối thù ấy làm sao hòa giải được? Ta chỉ còn cách cứu nghĩa phụ đưa đi một nơi thật xa để khỏi tăng thêm nghiệp chướng nữa thôi. Lúc này năm người ở gian ngoài không phát ra tiếng động nào cả. Trương Du Kỵ nhìn qua kẻ vách, thấy vợ chồng họ Đỗ và bọn Mã Pháp Thông chấm ngón tay vào nước trà mà viết lên mặt bàn. Chàng nghĩ thầm:
trời, bọn này quả thật là thận trọng. Tuy đã tin ta và Triệu Mẫn không phải là người trong giang hồ, vậy mà vẫn sợ tiết lộ cơ mật ra ngoài.
Nghĩa phụ ta hả? Có quá nhiều kẻ thù quán rồi. Số người dòm ngó Thanh Đao Đồ Long lại còn đông hơn cả. Từ nay đến tiết Đoan Ngọ, không biết bao nhiêu người muốn ra tay trước. Bọn này không chỉ khổ tâm trù tính mà tài nghệ cao cường, thủ đoạn lại hiểm độc nữa. Thiếu Lâm Tự chỉ cần sơ sẩy, nghĩa phụ ta sẽ bị đại họa liền. Ta phải cố tìm cách sớm cứu ra mới được.
Năm người vẫn tiếp tục dùng ngón tay viết chữ bàn bạc với nhau. Trương Du Kỵ bèn trở lại chỗ tấm ván nằm ngủ, không để ý tới họ nữa. Sáng hôm sau, chàng trở dậy thì Thanh Hải Tam Kiếm đã không còn ở đây nữa. Chàng nói với Dịch Tam Nương:
bà ơi, đêm qua ba vị đạo gia cầm dao sáng loáng mà để làm gì vậy? Lúc đầu cháu ngỡ họ đến bắt hai đứa chúng cháu nên sợ hết hồn luôn. Sao mới biết là không phải như vậy?
Dịch Tam Nương thấy chàng nhìn trường kiếm thành con dao thì trong bụng cười thầm, thản nhiên nói:
à, mấy người đó bị lạc đường mà, uống xong chén trà là họ đi luôn. Nè cậu à, cơm trưa xong đó, vợ chồng ta muốn đem ba gánh củi lên chùa bán, cậu gánh giúp cho một gánh được không? Nếu mà các nhà sư hỏi tới, ta sẽ bảo cậu là con ta. Không phải ta lợi dụng cậu, mà chỉ là để các nhà sư khỏi nghi ngờ thôi. Vợ của cậu á, xinh xắn như vậy, chớ có nên đi theo ra ngoài.
Bà lão tuy hỏi ý chàng như thế, nhưng chẳng khác gì hạ lệnh cho chàng, đâu có để cho chàng từ chối. Trương Du Kỵ liền hiểu ý. Thì ra, bà lão tưởng ta là một gã nhà quê, nên bảo ta theo vào chùa Thiếu Lâm do xét động tĩnh. Thật không còn gì hay hơn nữa. Chàng bèn đáp:
bà bảo sao cháu làm vậy, miễn sao bà cho hai đứa chúng cháu ở nhờ là được rồi. Chúng cháu hỏi phải chạy hết chỗ này chỗ nọ, mà cứ lo nơm nớp, chả ngày nào được yên hết.
Quá trưa, Trương Du Kỵ theo hai vợ chồng bà lão, mỗi người gánh một gánh củi đến chùa Thiếu Lâm. Chàng đầu đội nón mê, lưng vác cây rìu ngắn, chân xỏ giày cỏ. Trong ba gánh củi thì gánh của chàng to nhất. Triệu Mẫn đứng ở bên cổng đưa mắt tiễn chàng thật lâu. Hai vợ chồng bà lão cố ý đi chậm, thở hồng hộc. Đến sân đình ở bên ngoài chùa Thiếu Lâm thì đặt gánh củi xuống nghỉ. Trong sân đình có hai nhà sư đang ngồi chuyện gẫu, thấy ba người cũng chẳng buồn để ý. Dịch Tam Nương đỡ chiếc khăn khô quấn trên đầu xuống lau mồ hôi, xong lại đưa cho Trương Du Kỵ lau rồi hỏi:
có mệt lắm không vậy con?
Trương Du Kỵ lúc đầu không ưa bà ta, nay nghe giọng nói của bà ta đầy vẻ thân tình, là chân tình chứ không phải giả dối. Chàng liếc nhìn thấy đôi mắt bà ta rưng rưng lệ thì biết bà đang nhớ đến đứa con bị Tạ Tốn sát hại. Lại thấy bà nhìn đầy vẻ trìu mến, tựa hồ chờ câu trả lời của chàng, thì không nỡ nhẫn tâm, liền đáp:
mẹ ơi, con chưa có mệt, chắc là mẹ mệt lắm phải không?
Chàng gọi mẹ vì nghĩ đến mẹ ruột của mình, lòng không khỏi thương tâm. Dịch Tam Nương thấy chàng gọi bà là mẹ thì nước mắt rơi lã chả, giả vờ dùng khăn lau mồ hôi, thực ra để lau nước mắt. Ông lão đứng dậy, nhấc gánh củi lên vai, tay trái giãy một cái, đi ra khỏi sơn đình. Tuy ông lão không nghe thấy hai người nói gì, song biết rằng bà vợ thấy cảnh động lòng nhớ đứa con xấu số, không khéo lộ chuyện, để hai nhà sư kia đoán ra chân tướng. Trương Du Kỵ gỡ bớt củi từ gánh củi của Dịch Tam Nương, đưa sang gánh của mình, rồi nói:
thôi mình đi, mẹ ơi.
Dịch Tam Nương đau khổ, nghĩ thầm:
nếu mà con ta còn sống, nay nó đã lớn hơn cậu này nhiều rồi, chắc mình đã có cháu bé rồi.
Bà lão ngẩn người tại chỗ, thấy Trương Du Kỳ gánh củi ra khỏi sân đình, bà mới đuổi theo. Trong lòng xúc động, khiến bước chân loạn choạng. Trương Du Kỳ bèn quay lại, chìa tay ra đỡ, nghĩ bụng. Mẹ ta mà còn sống đến giờ, ta cũng sẽ đưa tay ra đỡ như thế này. Một nhà sư thấy thế nói:
Gã thiếu niên kia thật là hiếu thuận ghê á, hiếm có trên đời á.
Nhà sư thứ hai nói:
Bà lão có phải định gánh củi lên chùa bán không? Mấy hôm nay á, phương trượng hạ pháp chỉ cấm người ngoài vào chùa, thôi đừng có lên nữa.
Dịch Tăng Lương thất vọng nghĩ thầm:
Thiếu Lâm Tự quá nhiên phòng phạm nghiêm mật, muốn trà trộn vào chùa không phải dễ rồi.
Lỗ Bách Đường đi được mấy trượng, thấy hai người không đi theo, bèn dừng lại đợi. Một nhà sư nói:
Gia đình nhà này mẹ hiền con thảo, thôi mình dễ dãi với họ chút đi. Sư đệ, đệ hãy dẫn họ vào cửa hậu bếp hương tích. Nếu mà dám tự có hỏi thì cứ bảo mấy người này dẫn đến bán củi, chắc cũng không sao đâu.
Nhà sư kia đáp:
Vâng, dám tự không cho người ngoài vào chùa là đề phòng những kẻ vô công rồi nghề, chứ còn mấy người nhà quê trung hậu thật thà vậy, hà tất phải cản trở kế mưu sinh của họ.
Thế là nhà sư đó dẫn đường cho hai vợ chồng ông lão và Trương Du Kỵ đi vào chùa bằng cửa hậu, đưa bà gánh củi và bếp hương tích, ắt có người trả tiền. Dịch Tam Lương nói:
Chúng tôi có cải bẻ cắn kia thì ngon à, ngày mai sẽ sai cháu A Ngu đây mang lên cho các vị nếm thử nè, khoản ấy không có tính tiền.
Nhà sư dẫn đường bèn cười nói:
Từ mai trở đi các người không được đến nữa đâu. Dám tự mà biết hả, trách phạt chúng bần tăng nguy lắm.
Nhà sư trông coi bếp hương tích, nhìn Trương Du Kỵ đánh giá, bỗng nói:
Sao tiết đoàn dương á, nhà chùa sẽ có hơn 1000 vị khách, việc gánh nước bổ củi xem chừng làm trễ đâu. Cậu em này trông khỏe mạnh, ở đây giúp việc vài tháng á, mỗi tháng trả công 5 tiền được không?
Dịch Tam Lương cả mừng nói:
Nếu mà như vậy thì còn gì bằng nữa. A Ngu đây á, ở nhà cũng không có việc gì cần kiếp, đến chùa đây cho các vị sư phó sai bảo làm việc lặt vặt, lại được thêm mấy lạng bạc để dành, tốt quá rồi.
Trương Du Kỳ nghĩ không ổn. Thiếu Lâm Tự có nhiều người biết mặt ta, lỡ bất ngờ họ xuống nhà bếp thì là nguy to rồi. Ở trong chùa 2 tháng, thế nào cũng có người nhận ra mà thôi. Nghĩ thế liền nói:
Mẹ ơi, nhưng mà còn nhà con.
Dịch Tam Lương nghĩ đây là dịp may trời cho, không cầu mà được, rồi nói:
Vợ con thì cứ ở nhà, có làm sao đâu. Hay là con sợ mẹ hành hạ nó hả? Con cứ ở đây vâng lời các vị sư phó, đừng có lười biếng đó. Có vài bữa đó, mẹ cùng với vợ con sẽ lên thăm con một lần. Gần này tuổi đầu mà xa mẹ một ngày cũng không dám nữa hả? Cứ như còn cần mẹ chăm sóc dữ vậy.
Bà lão vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Trương Du Kỵ, ánh mắt đầy vẻ hiền từ yêu thương. Nhà sư trông coi bếp hương tích cả tuần nay lo lắng, nghĩ đến việc trước sau tiết đoan dương, anh hùng thiên hạ tụ hội, chuyện cơm nước sẽ rất vất vả. Giám tự tuy có phái một ít người tới bếp hương tích làm quen trước, nhưng các hòa thượng được phái tới ấy hoặc tham thiền thanh tu, hoặc luyện tập võ nghệ, tạp dù ở nhà bếp chẳng ai muốn làm. Các hòa thượng do giám tự phái tới coi đây là việc chẳng đặng đừng, ở nhà bếp mà ra bộ ta đây, đứng coi thì nhiều mà làm việc thì ít. Hiện thời như thế cũng chưa sao, song khi khách khứa kéo đến đông, thế nào cũng lôi thôi to. Này trông thấy Trương Du Kỵ có vẻ chất phác chăm chỉ, vị này liền có ý mướn giữ chàng lại, nên cứ hết lời khuyên nhủ. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Ban ngày ta cứ quanh quẩn trong bếp, cũng chả lo chạm trán với các cao thủ trong chùa. Ban đêm hả, ta sẽ tìm cách thám thính xem nghĩa phụ ở đâu, như thế chắc cũng tiện đôi đường thôi. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt chàng vẫn giả bộ lưỡng lự. Đến khi nhà sư dẫn đường cũng khuyên chàng nhận lời, chàng mới miễn cưỡng bằng lòng, rồi nói:
Sư phụ, tốt hơn hết mỗi tháng sư phụ trả cho tôi 6 tiền. 5 tiền tôi đưa cho mẹ, còn 1 tiền cho vợ tôi mua giải hoa.
Nhà sư trong coi bếp hương tích, nghe thế thì cười ha hả nói:
Được rồi, 6 tiền thì 6 tiền.
Dịch Tam Nương còn dặn dò vài câu, rồi mới cùng Đỗ Bách Đường thong thả đi xuống núi. Trương Vô Kỵ chạy theo gọi giới:
Mẹ ơi, xin mẹ coi sóc vợ con nha.
Dịch Tam Nương đáp:
Mẹ biết rồi, con cứ yên tâm.
Trương Du Kỵ ở nhà bếp bổ củi xúc tro, nhóm lửa gánh nước, bận bịu toàn những việc chẳng lấy gì làm thích thú. Khi dọn tro, chàng cố ý bôi quệt cho mặt mày lem luốc, đầu tóc bù xù. Soi vào vại nước, thấy quả thật không ai nhận ra mình nổi nữa. Bạc đêm, chàng cùng các quả công khác ngủ trong một gian nhà nhỏ ngay tại bếp hương tích. Chàng biết Thiếu Lâm Tự là nơi ngọa hổ tàn long. Ngay trong đám quả công cũng có rất nhiều cao thủ lợi hại trà trộn. Thành thử việc gì cũng phải hết sức thận trọng. Ngay cả nói năng cũng không dám nói thêm nửa lời. Cứ như thế, 7-8 ngày, Dịch Tam Nương dẫn Triệu Mẫn lên thăm chàng 2 lần. Chàng cầm cuội từ sáng đến tối, việc nặng nhọc mấy cũng không quản ngại. Thành thử nhà sư trong coi bếp hương tích rất hài lòng. Các quả công đối với chàng cũng hòa thuận. Chàng không hề dò hỏi, chỉ lắng tai nghe người khác nói chuyện. May ra biết được chút manh mối gì chăng? Nghĩ thầm thế nào chẳng có người mang cơm cho nghĩa phụ. Nếu đến lượt mình mang cơm đi, thì tự nhiên sẽ biết được chỗ nghĩa phụ bị giam cầm. Thế nhưng kiên nhẫn cả tuần vẫn chả dò la được tin tức gì. Tối ngày thứ 9, chàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe văng vẳng từ xa chừng nửa dặm có tiếng người hò hét. Chàng bèn len lén trở dậy, thấy mọi người xung quanh không ai hay biết, thì liền thi triển khinh công lần theo âm thanh mà tới. Nghe tiếng người phát ra từ cánh rừng bên trái chùa, chàng bèn tung mình nhảy lên một cây lớn, xem xét kỹ cây tiếp sau, thấy không có ai mai phục, mới nhảy sang cây đó tiếp cận dần dần. Lúc này trong cánh rừng, tiếng binh khí va chạm đã rõ, có mấy người đang đánh nhau. Chàng náo mình sau lùm cây, thấy đao quang tung hoành, kiếm ảnh loang loáng, 6 người chia thành 2 phe đánh nhau. 3 người sử dụng kiếm chính là Thanh Hải Tam Kiếm. Họ triển khai 9 phản ngũ hành giả là tam tài trận, phòng thủ rất chặt chẽ. Phe tấn công gồm 3 hòa thượng sử dụng giới đao xông vào phá trận. Sau 20-30 chiêu, nghe xoẹt một tiếng, một người trong Thanh Hải Tam Kiếm bị trúng đao ngã giật ra. Tam tài trận giả bị phá dở, 2 người còn lại khó bề chống đỡ. Chỉ thêm vài chiêu, người thứ 2 rú lên một tiếng thảm thiết, bị chém chết tươi. Nghe giọng thì là gã lùn mập Mã Pháp Thông. Người cuối cùng tay phải cũng đã bị thương, song vẫn quyết tử chiến. Một hòa thượng quát nhỏ:
Dừng tay!
Ma thanh đao dây người kia lại, song không tấn công nữa. Một giọng người già hỏi gay gắt:
Ngọc Trần Quán là Thành Hải các người và phải Thiếu Lâm của chúng ta không thù không quán, vì cớ gì mà nửa đêm tới đây xâm phạm hả?
Người cuối cùng của Thanh Hải Tam Kiếm là Thiều Hạt rầu rĩ đáp:
Ba sư huynh đệ bọn ta thua rồi, chỉ trách mình học nghệ chưa tính mà thôi, có gì mà đã khỏi hả?
Đối phương cười khẩy nói:
Các người vì ta tốn mà tới đây, chắc muốn đoạt thanh đao đồ long chứ gì. Chưa từng nghe kể tạ tốn giết ai ở Ngọc Trần Quán, thì các người đến đây ắt là chỉ vì báo đao mà thôi. Tài nghệ tầm thường như các người mà đòi sống vào Thiếu Lâm Tự hả? Thiếu Lâm Tự là lãnh tụ võ lâm ở ngàn năm nay, không ngờ lại có kẻ dám xem thường như vậy.
Tiểu Hà nhân lúc người kia đang cao hứng, bèn đâm rút ra một kiếm. Hòa thượng kia vừa né tránh, nhưng chậm mất nửa bước, bị kiếm đâm trúng vai trái. Hai tăng nhân đứng bên, dung đao chém tới. Tiểu Hà lập tức đầu một nơi, thân một nẻo. Ba hòa thượng không nói một lời, cúi xuống vác ba cái xác lên mang về chùa. Trương Du Kỵ toan đi theo xem thế nào, bỗng nghe trong đám cỏ cao ở phía trước bên phải có tiếng thở nhẹ nhẹ. Chàng nghĩ thầm, nguy hiểm thiệt, quả ra có kẻ mai phục ở đây. Bèn nằm im không nhúc nhích. Chừng nửa canh giờ sau mới nghe trong bụi cỏ có hai tiếng vỗ tay nhỏ. Đằng xa có một người vỗ tay đáp lại, rồi trước sau có sáu hòa thượng trồi lên, kẻ cầm thiền trượng, người xách đao kiếm, chia thành hình nan quạt quay vào chùa. Trương Du Kỵ đợi cho sáu nhà sư kia đi xa rồi mới trở về nhà bếp. Các quả công vẫn đang ngủ say. Chàng than thầm,
nếu không phải chính mắt ta chứng kiến thì có ai ngờ chỉ trong giây lát ba hảo hán kia đã bị chết mất xác.
Từ bữa đó chàng biết Thiếu Lâm Tự phòng phạm nghiêm mật lạ thường, nên càng cẩn thận hơn. Thêm vài hôm nữa đã đến trung tuần tháng tư, khí hậu nóng dần, mỗi ngày lại gần tiết Đoan Dương một chút. Trương Du Kỵ nghĩ, mình ở bếp Hương Tích làm đủ việc nặng nhọc mà vẫn không dò hỏi được nghĩa phụ đang ở đâu. Đêm này nhất quyết phải mạo hiểm đi các nơi khác dò xét mới được. Đêm đó chàng ngủ đến canh ba thì len lén trở dậy, tung mình lên mái nấp sau nóc chùa quan sát. Một lát thì thấy có hai bóng người từ phía nam lướt lên phía bắc, tay áo bay phần phật, dưới đào loang loáng dưới ánh trăng, chính là các nhà sư trong chùa đi tuần ngang qua. Đợi hai nhà sư kia đi xa rồi, chàng tiến lên vài trượng lại nghe trên mái ngói có tiếng chân người. Hai tăng nhân khác đi qua, vậy là người này đi qua thì tới người khác đang chéo vào nhau. Tuần tra thật là chặt chẽ, chỉ e trong hoàng cung cũng chưa bằng ở đây. Thấy tình hình như vậy, nghĩ rằng nếu tiếp tục tiến lên sẽ bị phát giác, chàng bèn bỏ cuộc quay về. Thêm ba ngày nữa, đêm đó sấm chớp ầm ầm, trời đổ mưa rào. Trương Du Kỵ cả mừng nghĩ thầm, trời giúp ta rồi đây. Mưa càng lúc càng lớn, phố bề tối đen như mực. Trương Du Kỵ lẻn ra chạy về phía điện trước, nghĩ bụng, là Hán Đường, Đạt Ma Đường, Bát Nhã Diện, Phương Trượng Tịnh Xá là bốn yếu địa căn bản của Thiếu Lâm Tự, mình phải tới đó thám thính mới được. Thế nhưng Thiếu Lâm Tự nhà cửa sang sát, thật không sao biết đâu là La Hán Đường, đâu là Bát Nhã Diện. Chàng lẳng lặng dọt đi đến một khóm rừng trúc, thấy trước mặt có một căn nhà nhỏ, ánh đèn lọt qua cửa sổ. Lúc này người chàng ướt sũng, các hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt, xuống tay chàng, từng giọt bắn văng lên. Chàng rón rén tới bên cửa sổ căn nhà, nghe bên trong có tiếng người nói, chính là giọng nói của Phương Trượng Không Gian Đại Sư. Không Gian Đại Sư nói,
vì cái gã Kỳ Mao Sư Dương mà trong một tháng qua Tiểu Lâm Tự đã giết chết 23 người, tạo thêm một nghiệp chướng nữa. Phật tá với đức từ bi của nhà Phật mà. Hoàng Minh tả sứ của Minh Giáo là Dương Tiêu, hữu sứ là Phạm Giao, rồi Bạch Mi Ư Dương Ân Thiên Chính nữa, rồi Thánh Dược Bức Dương Di Nhất Tiếu. Trước sau xin ta thả Tạ Tốn ra.
Trương Du Kỵ nghe vậy trong lòng vui mừng,
thì đã ông ngoại ta cùng bọn Dương tả sứ cũng đã biết tin và cử người đến rồi.
Chỉ nghe Không Gian nói tiếp,
bổn tự đã khói thác, nhưng Minh Giáo khá chịu khoanh tay. Gã Thượng Giáo Chủ Võ Công Tuất thật nhập quá, Thủy Chung chưa thấy xuất hiện. Chỉ e là đang có mưu đồ gì còn giữ kín nữa kìa. Ta nhà Không Trí Sư Đệ từng được y ra tay cứu cho, còn đợi người ta một khoản ân tình. nếu như y đích thần tới cầu xin, ta biết làm sao mà ăn nói đây. Hey, việc này thật là khó xử. Chư đệ, chư điệt, hai vị có cao kiến gì không?
Một giọng già nua lạnh lùng khẽ ho. Trương Du Kỵ vừa nghe đã giật mình, biết ngay đó chính là Thành Côn, kẻ cải danh thành Viên Chân. Người ấy Trương Du Kỵ chưa được thấy mặt trực diện, nhưng hồi trước trên đỉnh Quang Minh, chàng ở trong túi vải, nghe hắn kể chuyện cũ, rồi lại nghe hắn quát tháo ở bên kia vách đá, nên vẫn còn nhớ giọng nói của hắn. Trong giây lát, chợt nhớ đến Tiểu Chiêu, lòng vừa bồi hồi vừa chua xót. Chỉ nghe Viên Chân nói:
Tạ Tốn do bà vị thái sư thúc canh giữ, chắc không có thể sơ sẩy điều gì đâu. Anh hùng đại hội kỳ này ca ngợi đến uy danh, đến sự hưng suy vinh nhục của phái Thiếu Lâm chúng ta cả ngàn năm nay. Cái ơn nhỏ của mình giáo kia, phương tượng sư thúc à tất phải băn khoăn. Huống hồ việc xảy ra ở chùa Giả Ngang chính là do ma giáo ngấm ngầm cầu kết với triều đình để gây khó khăn cho sáu đại môn phái chúng ta. Chẳng lẽ phương tượng sư thúc không hề hay biết hay sao?
Khúc Văn kinh ngạc hỏi:
Mình giáo cầu kết với triều đình là thế nào?
Viên Chân nói:
Từ giáo chủ của mình giáo vốn muốn kết hôn với Chu Chỉ Nhược, trưởng môn phái Nga Mì. Ngay hôm làm lễ cưới, quận chúa nương nương của Nhữ Dương Dương đột nhiên cùng với tên tiểu tử Trương Du Kỵ bỏ trốn. Chuyện này giấy động giang hồ, phương tượng sư thúc chắc đã nghe rồi chứ?
Không Gian nói:
Phải, chuyện đó ta có nghe qua.
Viên Chân nói:
Trong đám thuộc hạ của quận chúa nương nương có một tên đắc lực gọi là Khổ Đầu Đà. Hai vị sư thúc hồi ở chùa Gia Ngang tất đã gặp hắn rồi.
Không Trí tại chùa Vạn An bị Triệu Mẫn ép thể hiện võ công, từng bị tên Khổ Đầu Đà hành hạ mấy lần. Hồi ấy mất hết sức lực, không thể kháng cự. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn tức giận, liền nói:
Lần này mà xong việc lớn, ta nhất định phải tới Đại Đô gặp tên Khổ Đầu Đà mới được.
Viên Chân hỏi:
Thì hai vị sư thúc có biết tên Khổ Đầu Đà ấy là ai không?
Không Trí nói:
Tên Khổ Đầu Đà ấy kiến thức vô cùng uyên bác, dường như võ công nhà nào phái nào hắn cũng thông thạo hết, nhưng không sao nhận biết được môn phái của hắn.
Viên Chân nói:
Tên Khổ Đầu Đà ấy chính là Phạm Giao, quan minh hữu sứ của mình giáo đó.
Không Văn và Không Trí cùng hỏi:
Có thật như vậy không?
Giọng nói của hai người hết sức kinh ngạc. Viên Chân đáp:
Viên Chân lẽ nào dám nói sai với hai vị sư thúc? Tiết Đoàn Dương này, nếu hắn cả ngày dám đến đây, hai vị sư thúc gặp là biết ngay mà.
Không Trí ngẫm nghĩ nói:
Nếu như đúng là như vậy, thì Trương Vô Kỵ quả thật ngầm cầu kết với ả quận chúa để ả ta ra mặt bắt giữ thủ lĩnh của sáu đại môn phái, rồi để Trương Vô Kỵ cứu ra lấy lòng mà.
Viên Chân nói:
Chuyện đó mười phần thì tám chín là như vậy rồi.
Không Gian nói:
Ta thấy từ giáo chủ trung hậu hiệp nghĩa, tựa hồ không phải là hạng người như thế đâu. Chúng ta đừng có trách làm lòng tốt người khác.
Viên Chân nói:
Phương trưởng sư thúc minh giám cho, tục ngữ có câu: Biết người biết mặt, làm sao mà biết lòng đây.
Tạ Tốn là nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ, lại là một trong bốn đại hộ giáo pháp dương của ma giáo. Ma giáo nhất định sẽ tìm cách cứu hắn cho bằng được. Trong kỳ đồ sứ anh hùng họ sắp tới, mọi việc sẽ rõ ràng thôi.
Sau đó ba người bàn tính sẽ tiếp đãi khách khứa thế nào, làm cách nào ngăn chặn địch nhân đến cướp Tạ Tốn, rồi tính xem các môn phái có bao nhiêu cao thủ. Viên Chân muốn khích cho các phái đánh nhau, đợi khi các phái đều bại cả rồi Phá Chiếu Lâm mới sắm dài ngư ông đắc lợi, trấn áp thu phục các phái, danh chính ngôn thuận chủ quản thanh đao đồ long, giết Tà Tốn tế không kiến thần tăng. Không dằn rất không muốn làm tổn thương nhiều nhân mạng, đắc tội với đồng đạo Võ Lâm, cũng tựa hồ không dám coi thường binh giáo. Công trí thì nước đôi nên nói:
nói giảng về việc gì quan trọng nhất là làm sao buộc Tà Tốn phải khai ra trước Tiết Đoan Dương thanh đao đồ long hiện đang ở đâu. Nếu không đồ sư anh hùng hội thì quá ra tôi hỏng bỏng không rồi, làm hại mất cả quy danh bổn phái đó.
Không chăn nổi,
sư đệ nói chí phải. Kỳ đại hội này chúng ta phải dương đao lập uy cho mọi người biết, bảo đao đồ long gió làm chí tôn kia đã được bổn phái chủ quản, bây giờ bổn phái chịu lệnh thiên hạ thì còn ai dám trái lệnh chứ.
Không chỉ nói:
hay lắm, vậy cứ thế mà làm đi. Diễn Chân nè, ngươi hãy tìm cách nói chuyện với Tạ Tốt, khuyên hắn giao lại bảo đao thì chúng ta sẽ tha mạng cho hắn.
Diễn Chân đáp:
dân xin làm đúng lời khai báo của hai vị sư thúc.
Tiếng chân bước nhẹ, Diễn Chân đã đi ra. Trương Vô Kỵ cả mừng, nhưng biết ba vị tăng nhân Thiếu Lâm này võ công cực cao, chỉ cần hơi có tiếng động lập tức sẽ bị phát giác. Nếu cả ba người kia cùng ra tay một lượt, một mình chàng e khó thủ thắng, dễ lắm chỉ thoát thân được thôi, chứ không thể cứu nổi nghĩa phụ. Nghĩ vậy, chàng đành nín thở bất động. Chỉ thấy thân hình cao gầy của Diên Chân đi về phía bắc, tay cầm một cái dù bằng giấy dầu. Những giọt mưa rơi xuống dù nghe lột bột. Trương Vô Kỵ đợi Diên Chân đi xa chuột trượng mới nhẹ nhàng cất bước theo sau.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 75 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.